Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 8 tháng 12 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về những ý tưởng và chỉ dẫn của Đức Thánh Cha trong năm Thánh Thương Xót. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Hôm nay, giáo hội mừng đại lễ kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1. Từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, mừng đại lễ kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, giáo hội cũng hân hoan khai mạc năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Trong tông sắc dung mạo lòng thương xót, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích như sau. Ngày lễ phụng vụ này nhắc nhớ hành động của Thiên Chúa ngay từ ban đầu trong lịch sử nhân loại. Sau khi nguyên tổ Adam, Eva phạm tội, Thiên Chúa đã không muốn bỏ mặc con người dưới quyền lực của sự dữ. Vì thế, người đã nghĩ đến Đức Maria thánh thiện và được trở nên tinh tuyền trong tình yêu thương và muốn chọn Đức Trinh Nữ làm mẹ đấng cứu chuộc loài người. Trong trình thuật tin mừng biến cố truyền tin hôm nay, những lời sứ thần Gabriel nói về Đức Maria, đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng bà được đẹp lòng Thiên Chúa, giúp chúng ta biết Thiên Chúa đã thực hiện điều gì nơi Đức Maria, và Đức Maria đã trở nên điều gì đối với Thiên Chúa. Đức Maria được Thiên Chúa sủng ái. Do đó Đức Maria được đầy tràn ân sủng, được làm cho khỏi mắc tội tổ tông, cũng như gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. Để có thể trở nên một cung điện xứng đáng cho con của Thiên Chúa giáng trần. Mặt khác, nếu như Thiên Chúa chọn một người nữ hoàn hảo, thì chính Đức Maria cũng đã nỗ lực cố gắng để nên hoàn hảo và đáng yêu, khi sẵn lòng xin vâng với kế hoạch của Thiên Chúa, dẫu cho lời xin vâng này có thể gây ra nhiều rắc rối sau đó. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Trước sự nặng nề của tội lỗi, Thiên Chúa đã đáp lại bằng sự tràn đầy của tình yêu. Lòng thương xót luôn lớn hơn tội lỗi, và không ai có thể đặt giới hạn cho tình yêu tha thứ của Thiên Chúa. Vì thế, qua việc ban tặng cho Đức Maria đặc ân vô nhiễm nguyên tội, Thiên Chúa cũng bày tỏ tình yêu vô biên của Người với tất cả chúng ta. Như Đức Maria, mỗi chúng ta cũng được đầy tràn ân sủng nhờ lòng thương xót đã mặc lấy xác phàm. Ước gì trong mỗi ngày sống của mình, chúng ta biết học nơi Đức Maria, cũng mạnh dạn biết thưa xin vâng trong mọi hoàn cảnh, để tình yêu của Thiên Chúa lớn lên trong cuộc đời mình, biến chúng ta thành những chứng nhân của lòng thương xót, giúp những người chúng ta gặp gỡ cảm nghiệm được Thiên Chúa là đấng an ủi, thứ tha và trao ban niềm hy vọng. Amen.
Nói lời xin vâng, trời với đất rất đôi vui mừng, ngọt ngào như dòng suối mát giữa nơi xa mạc, huyền nhiệm quá muôn đời. Tin xin vâng, mẹ thưa xin vâng, xin vâng tròn khánh đi Chúa cha. Mẹ thưa xin vâng, với tin mừng của con chí khôn. Mẹ thưa xin vâng, với tác động của Chúa Thánh Linh. Con muốn theo mẹ, sống xin vâng với trái tim thao hiền. Từ lúc mẹ nói lời xin vâng, kỳ nguyên mới đã đến trong đời. Dịu dàng như làn gió mát giữa cơn nắng hạn, huyền nhiệm quá muôn đời. Tin xin vâng, mẹ thưa xin vâng, tin vâng tròn thánh như Chúa. Mẹ thưa xin vâng, với tin mừng của con chí khôn. Mẹ thưa xin vâng, với tác động của Chúa Thánh Linh. Con muốn theo mẹ, sống xin vâng với trái tim.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha giải thích kế hoạch năm thánh thương xót. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây của tạp chí Ý Credere, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích kế hoạch năm thánh thương xót của Ngài. Đức Thánh Cha nói, tôi tin đây là thời thương xót. Tất cả chúng ta đều là kẻ có tội, tất cả chúng ta đều mang nhiều gánh nặng nội tâm. Ý niệm năm thánh thương xót phản ảnh một chủ đề đã được các vị giáo hoàng tiền nhiệm khai triển. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, vị giáo hoàng đã viết thông điệp Dives in Misericordia và đã thiết lập lễ lòng Chúa thương xót. Việc nhấn mạnh tới lòng thương xót của Thiên Chúa là một canh tân tương đối mới có gần đây, nhưng truyền thống thương xót thì vẫn đã luôn hiện hữu. Giải thích lý do khiến Ngài mở năm thánh thương xót, Đức Thánh Cha cho biết rằng, thế giới cần khám phá ra rằng Thiên Chúa là Cha, rằng có lòng thương xót, rằng tàn ác không phải là đường lối, lên án cũng không phải là đường lối, vì chính giáo hội đôi khi cũng có phương hướng cứng rắn và sa vào cơn cám dỗ muốn theo đường hướng cứng rắn, và chỉ nhấn mạnh tới luật lệ luân lý mà thôi. Nhiều người vì thế bị loại ra ngoài. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, mọi người đều cần lòng thương xót. Tôi vẫn còn mắc lầm lẫn và phạm tội, và cứ khoảng 15 hay 20 ngày là tôi đi xưng tội. Theo Đức Giáo Hoàng, năm thánh thương xót có thể giúp tín hữu nhận ra chiều kích mẫu tính của Thiên Chúa. Ngài giải thích rằng, Ngài muốn nói về sự âu yếm rất đặc trưng nơi một bà mẹ, sự âu yếm của Thiên Chúa phát xuất từ phụ tính nội tại của người. Thiên Chúa vừa là cha vừa là mẹ. Và cuối cuộc phỏng vấn, Đức Giáo Hoàng Francisco tiết lộ Ngài sẽ làm nhiều cử chỉ công khai để nhấn mạnh tới chủ đề của năm thánh. Đức Thánh Cha cho hay, thứ sáu mỗi tháng tôi sẽ thực hiện một cử chỉ lớn, nhưng Ngài không nói rõ đó là những cử chỉ gì. Tin Roma. Ban thường vụ mới của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Hôm 14 tháng 11 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố danh sách ban thường vụ mới của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Ban thường vụ của Văn phòng Tổng Thư ký có nhiệm vụ chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ diễn ra 3 năm một lần để thảo luận về một chủ đề quan trọng trong đời sống giáo hội. Ban thường vụ mới của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục gồm 15 thành viên. 12 người trong số này được các nghị phụ bầu chọn vào lúc kết thúc Thượng Hội đồng khóa thường lệ thứ 14 về gia đình, và 3 thành viên khác do Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm theo ý Ngài. 3 thành viên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm là Đức Thượng Phụ Cande Louis Raphael Đệ Nhất Sacco, người lãnh đạo Thượng Hội đồng của Giáo hội Công giáo Đông Phương, nghi lễ Cande. Đức Tổng Giám mục Carlos Asoro Sierra, Tổng Giám mục Madrid, và Đức Tổng Giám mục Sergio da Roca, Tổng Giám mục Brasilia và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil. Danh sách 12 thành viên khác do các nghị phụ bầu chọn, mỗi châu lục 3 người, châu Á và châu Đại Dương được kể là một, như sau. Ở châu Âu có Đức Hồng Y Christoph Skonborn, Tổng Giám mục Viên và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo. Đức Hồng Y Vincent Nicol Zera, Tổng Giám mục Westminster và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, và Đức Giám mục Bruno Forte, Tổng Giám mục Chieti Vasto, Italia. Châu Phi có Đức Hồng Y Wilfried Napier, Tổng Giám mục Durban, Nam Phi, Đức Hồng Y Robert Sara, Bộ trưởng Bộ Phụng tự, và Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Châu Á có Đức Hồng Y George Bell, Chủ tịch Quốc vụ Viện Kinh tế của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Oswald Garcia, Tổng Giám mục Mumbai và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám mục Manila, Philippines. Châu Mỹ có Đức Tổng Giám mục Chuck Chaput, Tổng Giám mục Philadelphia, Đức Hồng Y Oscar Maradiaga, Tổng Giám mục Tegucigalpa và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Honduras, và Đức Hồng Y Mark Oele, Bộ trưởng Bộ Giám mục. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ là 3 năm. Nhiệm kỳ này chấm dứt khi kết thúc Thượng Hội đồng khóa thường lệ và một Ban Thường vụ mới sẽ được bầu chọn để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng kế tiếp. Tin Vatican. Hơn 800 đơn xin làm thừa sai lòng thương xót. Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho biết rằng đã nhận được hơn 800 đơn xin của các linh mục muốn trở thành thừa sai lòng thương xót. Trong cuộc họp báo trưa ngày 4 tháng 12 vừa qua tại Roma, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella cho biết các linh mục thừa sai này do các giám mục bản quyền ở các nơi trên thế giới đề nghị. Từ thứ tư lễ tro năm tới đây 2016, trong buổi lễ ở Roma, các thừa sai này sẽ nhận được bài sai từ Đức Thánh Cha để trở thành những người rao giảng lòng thương xót và là những cha giải tội đầy lòng từ bi. Các vị sẽ nhận được từ Đức Thánh Cha năng quyền tha thứ các tội dành quyền giải cho tòa thánh và sẽ là dấu chỉ sự gần gũi và tha thứ của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Đức Tổng giám mục Fisichella nhấn mạnh rằng, chỉ Đức Thánh Cha mới có quyền bổ nhiệm các thừa sai của lòng thương xót, và Ngài Đích Thân ban năng quyền tha thứ các tội dành riêng. Không giám mục nào trong giáo phận của mình có quyền bổ nhiệm các thừa sai ấy, và càng không có quyền ban năng quyền mà các vị không có. Những giám mục nào muốn mời các thừa sai lòng thương xót để cử hành một buổi lễ, một cuộc tĩnh tâm hoặc một biến cố đặc biệt nào đó, thì có thể mời dựa theo danh sách đã được gửi đến các giám mục. Đức Tổng giám mục Fisichella cũng nói rằng, nhân dịp mở các cửa năm thánh ở các nơi, Đức Thánh Cha ban cho tất cả các nơi trên thế giới quyền ban phép lành tòa thánh trong thánh lễ mở cửa năm thánh và thánh lễ đóng cửa này vào cuối năm thánh. Năm thánh này sẽ là một kinh nghiệm về lòng thương xót, qua đó chúng ta cảm thấy gần gũi hơn tình thương của Thiên Chúa như một người cha đón nhận tất cả mọi người và không loại trừ ai. Tin liên quan đến Triều Tiên. Giáo hội Hàn Quốc với sứ vụ ở Bình Nhưỡng. 70 năm sau khi Triều Tiên bị chia cắt, một phái đoàn công giáo cấp cao do 4 vị giám mục dẫn đầu đã đến thăm Bắc Triều Tiên. Đây là chuyến viếng thăm chính thức có rất nhiều ý nghĩa, không chỉ đối với những người của giáo hội. 70 năm kể từ khi bán đảo Triều Tiên bị chia đôi, một phái đoàn khá đông các đại diện của giáo hội công giáo Hàn Quốc có thẩm quyền, lần đầu tiên đã vượt qua biên giới và khu phi quân sự qua ngã Trung Quốc và thăm Bình Nhưỡng và các vùng khác của Bắc Triều Tiên như một phần của chuyến viếng thăm chính thức có nhiều ý nghĩa, không chỉ đối với những người của giáo hội. Phái đoàn 17 thành viên gồm 4 giám mục, trong số này có Đức Tổng giám mục Hijinus Kim Hee-jong, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hàn Quốc, các linh mục và các đại diện của Ủy ban Hòa giải Dân tộc Triều Tiên của Giáo hội Hàn Quốc trong tất cả các giáo phận. Đan viện phụ của dòng Benedicto là Plagio Park Hun-dong, một dòng vốn có trụ sở ban đầu tại Bắc Triều Tiên, cũng có mặt trong phái đoàn. Chuyến viếng thăm chính thức của phái đoàn diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 12. Có nhiệm vụ đối thoại chính thức với phái đoàn khách là các viên chức của Hiệp hội Công giáo Bắc Triều Tiên, một trong những cơ quan được chế độ Bắc Triều Tiên thành lập để ngụy tạo thái độ cởi mở của mình trong lĩnh vực tự do tôn giáo. Nhưng theo dự đoán, các vị khách Hàn Quốc sẽ có thể có một số buổi gặp gỡ với các đại diện chính trị của Bắc Triều Tiên. Các giám mục và linh mục đến từ miền Nam cũng sẽ cố gắng cập nhật tình hình thực tế của các cộng đoàn công giáo dường như vẫn còn hiện diện ở Bắc Triều Tiên. Các cộng đoàn này không còn linh mục để dâng lễ và giải tội trong nhiều chục năm qua. Giáo sư Bun Jin-hung cho biết, vào lúc Triều Tiên bị chia cắt, có ít nhất 55.000 người công giáo ở Bắc Triều Tiên. Giáo sư Hung, người đã làm việc trong Ủy ban Hòa giải Dân tộc Triều Tiên, nói thêm rằng, nhìn vào những năm vừa qua, vào những người đã trốn thoát và các giai đoạn đàn áp, thực tế có thể nói rằng một vài ngàn người trong số họ có lẽ vẫn còn sống và đã âm thầm sống đức tin như đã được chứng kiến trong các giai đoạn khác của lịch sử Triều Tiên. Phái đoàn Hàn Quốc cũng dự định lặp lại đề nghị gửi các linh mục Hàn Quốc đến Bắc Triều Tiên để chăm sóc mục vụ cho các tín hữu của miền Bắc, hoặc ít nhất là để cử hành thánh lễ tại nơi thờ phượng của công giáo được chỉ định mà chế độ đã xây dựng trong những năm 1980. Trong các cuộc thảo luận, các tham dự viên sẽ có thể khai triển các chương trình viện trợ cho người dân miền Bắc do các tổ chức bác ái công giáo của miền Nam thực hiện. Các chương trình này sẽ được đẩy mạnh trong năm thánh lòng thương xót. Họ sẽ cố gắng tìm xem có cách nào để chính quyền Bình Nhưỡng đồng ý với khả năng tái thiết một nhà thờ công giáo thật sự ở Bình Nhưỡng, nơi mà nhà thờ chính tòa đã bị phá hủy trong thời nội chiến hay không. Chuyến viếng thăm chính thức của đoàn đại biểu công giáo Hàn Quốc đặc biệt quan trọng vì giáo hội Hàn Quốc muốn đóng vai trò ngày càng lớn trong bối cảnh hòa giải dân tộc và khả năng tái thống nhất hai miền Triều Tiên. 70 năm kể từ khi Triều Tiên bị chia cắt, giáo hội công giáo đã trở thành người tiên phong cho khả năng tái thống nhất đất nước. Điều này cũng được khích lệ nhờ lời của Đức Giáo Hoàng Francisco nói về tầm quan trọng tối cần thiết của sự hòa giải giữa những người anh chị em khi Ngài Tông Du đến Hàn Quốc vào tháng 8 năm 2014. Ủy ban Hòa giải đã thúc đẩy các tín hữu nhận thức rõ điều này thông qua các chương trình được phổ biến rộng rãi của các chi nhánh tại mỗi giáo phận. Liên quan đến vấn đề thống nhất đất nước đang gây tranh cãi, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân công giáo đang tham gia vào những nỗ lực để hướng dẫn lương tâm của toàn thể người dân Hàn Quốc. Cha Timothy Lee Un-hung, thư ký Ủy ban Hòa giải Dân tộc Triều Tiên, đưa ra nhận định rằng, không giống như những nước khác cũng bị chia cắt như nước Đức chẳng hạn, chúng tôi đã trải qua một cuộc nội chiến khốc liệt. Hàng triệu người chết. Điều này để lại một vết thương hằn sâu đến mức nhiều người đã mất đi cảm thức về nỗi hoài mong một Triều Tiên thống nhất. Nhưng với thế hệ này, vết thương ấy có thể được chữa lành. Người Triều Tiên hôm nay có thể hướng về tương lai. Nhưng hiện nay, những người trẻ lại có nguy cơ trở nên dửng dưng với một quá khứ mà họ đã không trực tiếp trải nghiệm. Cha Timothy là tuyên úy của nhà thờ sám hối và cứu chuộc, Thánh Thành năm 2013, chỉ cách biên giới vài km. Nơi đây hàng tuần đều có các buổi cầu nguyện và phụng vụ xin ơn tái thống nhất đất nước. Ngoài ra, còn có các khóa học nâng cao nhận thức cho các nhóm và các cộng đoàn ở khắp Hàn Quốc. Cha Timothy nói thêm rằng, trước hết và trên hết, chúng ta cần phải nhận ra những sai lầm của dân tộc Hàn Quốc, rồi phải kiên nhẫn trong khi tiến trình được thực hiện. Tái thống nhất đất nước sẽ chẳng bao giờ bỗng dưng diễn ra hay theo kiểu quốc gia chậm tiến bị quốc gia tiên tiến nuốt chửng. Hòa giải sẽ chỉ diễn ra qua cuộc gặp gỡ giữa những con người biết mở lòng ra với nhau. Chúng ta cần loại bỏ mọi mặc cảm tự tôn và phải tôn trọng người khác. Đó là lý do tại sao giáo hội có một vai trò rất quan trọng là làm trung gian hòa giải. Một số phần tử trong giới chính trị và xã hội Hàn Quốc vẫn còn chống lại ý tưởng hòa giải. Sự chống đối này bắt nguồn từ những tranh chấp về quân sự và ý thức hệ trong nhiều chục năm qua. Cha Timothy nói, ngay từ khi còn bé, nền giáo dục của chúng tôi đã nhồi nhét vào đầu chúng tôi rằng phải coi khinh kẻ thù. Và lối ứng xử này vẫn còn gây ô nhiễm cho một số người trong giáo hội. Ở đây cũng cần phải làm công tác mục vụ. Giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco đã giúp chúng ta rất nhiều khi Ngài mời gọi mọi người bắt những cây cầu, chứ đừng dựng nên những bức tường và xây dựng các giá trị của nền văn hóa gặp gỡ, chứ không phải nền văn hóa loại bỏ. Ngay cả trong các cộng đồng công giáo, các đoàn thể như Liên minh Giáo dân Bảo vệ Hàn Quốc vẫn sử dụng lối tuyên truyền chống cộng để chống lại đề nghị tái thống nhất và chỉ trích mọi can thiệp của giáo hội trong lĩnh vực xã hội như một kiểu chính trị hóa sứ điệp Kitô giáo. Nhưng họ chỉ là thiểu số. Cha Timothy nhấn mạnh rằng, ở Hàn Quốc, ngay cả những người thiên tà cũng không tìm thấy điều gì ở nhiều phương diện phi lý của chế độ Bình Nhưỡng là hấp dẫn. Nhưng những ý tưởng phân cực xưa cũ không giúp chúng ta hiểu được hiện tại. Sớm hay muộn, bằng cách này hay cách khác, Bắc Triều Tiên cũng sẽ phải ra khỏi sự cô lập của mình. Chúng ta cần có tiến trình để tránh gây thêm đau khổ hơn nữa và để bảo đảm hạnh phúc cho dân chúng. 70 năm sau khi Triều Tiên bị chia cắt, các giám mục Hàn Quốc đã công khai nhìn nhận rằng, trong quá khứ, cộng đồng giáo hội đã không thể hiện đủ tinh thần ngôn sứ trong việc hướng mọi người đến con đường hòa giải. Nay thì giáo hội Hàn Quốc dường như muốn đóng một vai trò tiên phong trên con đường hướng tới tái thống nhất đất nước. Giáo sư Bun Jin-hung cho biết, một vài nhóm chính trị thuộc cánh hữu đối lập đòi phải đối thoại nhân danh một tâm thức chống cộng đã ăn sâu nơi nhiều người, gây lo ngại cho cả chính phủ. Nhưng nếu giáo hội đi đầu về vấn đề hòa giải, điều này cũng có thể trấn an một số phần tử bảo thủ hơn, giúp các nhà lãnh đạo chính trị quyết tâm nắm lấy hy vọng của khả năng tái thống nhất đất nước.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những ý tưởng và chỉ dẫn của Đức Thánh Cha trong năm thánh lọc thương xót do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, mùng 8 tháng 12 năm 2015, nhằm đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự lễ nghi trọng thể khai mở năm thánh lòng thương xót tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaero. Khi mở năm thánh đặc biệt này, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi Kitô hữu toàn thế giới cầu xin cho tất cả mọi người có thể sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa, là đấng không mệt mỏi thứ tha. Trong thư gửi Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Tân Phúc Âm Hóa, đề ngày mùng 1 tháng 9 năm 2015, Đức Thánh Cha đã bày tỏ ước muốn của Ngài, cầu mong cho mọi thành phần dân Chúa có thể sống kinh nghiệm lòng thương xót Chúa trong năm thánh này. Ngài viết, năm thánh ngoại thường lòng thương xót đến gần, cho phép tôi tập trung vào vài điểm quan trọng phải can thiệp, để cho việc cử hành năm thánh là một thời điểm gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tất cả mọi tín hữu. Thật thế, ước mong của tôi đó là năm thánh là kinh nghiệm sống động sự gần gũi của Thiên Chúa Cha, hầu như sờ mó được với bàn tay sự dịu hiền của Người, để cho đức tin của mỗi tín hữu được củng cố mạnh mẽ, và như vậy, chứng tá của họ luôn trở thành hữu hiệu hơn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến mọi thành phần dân Chúa, trước hết là các tín hữu tại các giáo phận hay các người hành hương đến Roma. Ngài cầu mong họ được sống kinh nghiệm tinh tuyền lòng thương xót và gặp gỡ gương mặt của Thiên Chúa Cha, đấng tiếp đón và tha thứ, hoàn toàn quên hết mọi tội lỗi con người đã sa phạm. Để có thể được hưởng ơn toàn xá, tín hữu được mời gọi là một cuộc hành hương ngắn hướng về cửa thánh, mở tại mỗi nhà thờ chính tòa hay các nhà thờ được giám mục giáo phận thiết định. Và trong bốn vương cung thánh đường giáo hoàng ở Roma, như dấu chỉ ước muốn hoán cải thật sự sâu xa. Đây cũng là điều được thiết định cho các trung tâm hành hương nơi cửa lòng thương xót được mở, và tại các nhà thờ năm thánh có truyền thống được lãnh nhận ơn toàn xá. Trước hết, đây là thời điểm quan trọng hiệp nhất với bí tích hòa giải và việc cử hành thánh thể với một suy tư về lòng thương xót. Cần kèm theo các cử hành này với việc tuyên xưng đức tin và lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và cho các ý chỉ của Ngài cho thiện ích của giáo hội và toàn thế giới. Kế đó, Đức Thánh Cha nghĩ tới tất cả những ai, vì các lý do khác nhau, không thể đến cửa thánh được. Trước tiên là các bệnh nhân và người già cả và neo đơn, thường không thể ra khỏi nhà. Các anh chị em này có thể sống tình trạng bệnh tật và khổ đau của mình như kinh nghiệm gần gũi Chúa, là đấng trong cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài, đã chỉ cho chúng ta thấy con đường chính trao ban ý nghĩa cho khổ đau và cô đơn. Đối với họ, sống thời điểm này với đức tin và niềm hy vọng tươi vui, bằng cách rước lễ hay tham dự thánh lễ và việc cầu nguyện cộng đoàn, kể cả qua các phương tiện truyền thông, sẽ là kiểu lãnh nhận ơn toàn xá của năm thánh. Đức Thánh Cha cũng nghĩ đến các tù nhân phải sống kinh nghiệm sự hạn chế tự do. Năm thánh đã luôn luôn là cơ may ban ân xá lớn đối với biết bao nhiêu người. Dù đáng chịu hình phạt, nhưng đã ý thức được sự bất công họ đã phạm và chân thành ước mong tái hội nhập xã hội để góp phần xây dựng liêm chính. Lòng xót thương của Thiên Chúa Cha cũng đến với những người ấy. Ngài là đấng muốn gần gũi kẻ cần đến sự tha thứ của Ngài nhất. Các anh chị em này có thể lãnh nhận ơn toàn xá trong nhà nguyện của các nhà tù. Và mỗi lần họ bước qua cánh cửa phòng giam của họ, khi hướng tư tưởng và lời cầu nguyện lên Thiên Chúa Cha, thì cử chỉ này đối với họ có thể có ý nghĩa của việc bước qua cửa thánh. Bởi vì lòng thương xót của Thiên Chúa có khả năng biến đổi các con tim, và có cả khả năng biến các song sắt nhà tù thành kinh nghiệm của sự tự do. Và rồi, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong năm thánh này, Ngài đã xin giáo hội tái khám phá ra sự phong phú chứa đựng trong các công việc của lòng thương xót thể lý và tinh thần. Thật vậy, kinh nghiệm của lòng thương xót trở thành hữu hình trong chứng tá của các dấu chỉ cụ thể như chính Chúa Giê-xu đã dạy. Mỗi khi chính tín hữu sống một hay nhiều công việc thương xót đó, họ sẽ được ơn toàn xá của năm thánh. Vì thế, phải dấn thân sống lòng thương xót để được ơn tha thứ hoàn toàn và trọn vẹn, nhờ sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa Cha, là đấng không loại trừ ai hết. Do đó, đây sẽ là một ơn toàn xá tràn đầy, hoa trái của chính biến cố được cử hành và sống với đức tin, đức cậy và đức mến. Đức Thánh Cha cũng cho biết, có thể lãnh ơn toàn xá cho các anh chị em đã qua đời. Chúng ta được gắn bó với họ bởi chứng tá của lòng tin và lòng mến mà họ đã để lại. Như chúng ta nhớ đến họ trong việc cử hành thánh thể, trong mầu nhiệm của sự hiệp thông lớn lao, chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho họ, để cho gương mặt thương xót của Thiên Chúa Cha giải thoát họ khỏi mọi cặn bã của tội lỗi, và có thể ôm chặt họ trong mối phúc vô tận. Liên quan tới thảm cảnh phá thai, khiến cho tín hữu không thể lãnh nhận các bí tích. Đức Thánh Cha nói, đây là một trong các vấn đề nghiêm trọng của thời đại. Có một tâm thức rất phổ thông, khiến cho con người mất đi sự nhạy cảm cá nhân và xã hội phải có đối với việc tiếp nhận một sự sống mới. Thảm cảnh phá thai được vài người sống với một ý thức hời hợt, hầu như không nhận thức được sự dữ rất trầm trọng của hành động này. Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ tới tất cả các phụ nữ đã phá thai, và nói rằng Ngài biết rõ các điều kiện đã khiến cho họ đi đến quyết định này. Đó là một thảm cảnh hiện sinh và luân lý. Ngài đã gặp biết bao nhiêu phụ nữ mang các vết thẹo trong con tim vì sự lựa chọn đớn đau này. Điều đã xảy ra thật là bất công, nhưng chỉ việc hiểu nó trong sự thật mới có thể cho phép không đánh mất niềm hy vọng. Ơn tha thứ của Thiên Chúa không bị khước từ đối với bất cứ ai sám hối, nhất là khi với con tim chân thành, họ chạy đến với bí tích xưng tội để được hòa giải với Thiên Chúa Cha. Vì vậy, Đức Thánh Cha đã quyết định ban phép cho tất cả mọi linh mục trong năm thánh lòng thương xót, xá giải cho những ai đã phá thai, nhưng sám hối chân thành và xin ơn tha thứ. Các linh mục phải chuẩn bị mình cho nhiệm vụ cao cả này, và biết có các lời nói đơn sơ tiếp đón, với một suy tư giúp hiểu tội đã phạm và đề nghị một lộ trình hoán cải đích thực, giúp tiếp nhận sự tha thứ đích thực và quảng đại của Thiên Chúa Cha, là đấng canh tân mọi sự với sự hiện diện của Ngài. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc tới các tín hữu, vì nhiều lý do khác nhau, lui tới các nhà thờ do các linh mục thuộc huynh đoàn Pio X trông coi. Năm thánh lòng thương xót không loại trừ ai. Do đó, vì thiện ích của họ. Trong năm thánh lòng thương xót này, Ngài cũng cho phép họ có thể đến xưng tội với các linh mục của huynh đoàn và nhận ơn tha thứ một cách giá trị và hợp pháp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày những chỉ dẫn và ý tưởng của Đức Thánh Cha Francisco trong năm thánh thương xót, được khai mở vào mùng 8 tháng 12 năm 2015. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phí Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Chị em, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng được gọi là Chúa Nhật vui mừng, vì chủ đề chính yếu của Chúa Nhật này là niềm vui. Bài đọc 1 và bài đọc 2 mời gọi dân chúng hãy vui lên, vì Chúa đã gần đến để đem lại hạnh phúc và niềm vui cho con người. Vậy, để có được niềm vui đích thực mà Thiên Chúa mang lại, chúng ta phải làm gì? Lời mời gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả trong bài Tin Mừng hôm nay sẽ hướng dẫn chúng ta. Khi nghe những lời giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả, nhất là các lời cảnh báo đầy cứng rắn và nặng phần đe dọa. Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ sắp giáng xuống? Vậy các anh hãy sinh những hoa quả xứng với lòng hối cải. Đừng vội tự nhủ rằng chúng ta đã có tổ phụ là ông Abraham. Quả thế, tôi bảo các anh, Thiên Chúa có thể làm những hòn đá này trở nên con cháu Abraham. Vì rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh hoa quả tốt đều bị chặt và quăng vào lửa. Nghe những lời ấy xong, đám đông dân chúng, gồm nhiều thành phần khác nhau, đã lũ lượt kéo đến xin chịu phép rửa tỏ lòng ăn năn sám hối. Hơn thế nữa, họ còn muốn thay đổi cuộc đời, nên ai cũng hỏi Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng tôi phải làm gì đây? Trước câu hỏi ấy, Thánh Nhân đã đưa câu trả lời cụ thể đó là, thứ nhất, phải làm những việc cụ thể. Những việc làm cụ thể đó là gì? Đối với dân chúng, Ai có hai áo thì chia cho người không có. Ai có ăn gì thì cũng làm như vậy. Đối với những người thu thuế, đừng đòi hỏi gì quá mức đã ân định. Còn đối với binh lính, chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Như vậy, hai thái độ cần có trong việc làm là bác ái và công bằng. Bác ái là chia sẻ những gì mình có cho người khác trong tình huynh đệ, trong tinh thần yêu thương người khác như chính mình, chứ không phải là chia sẻ những gì dư thừa. Bác ái không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ vật chất, nhưng còn chia sẻ về mặt tinh thần, những gì tâm hồn người ta cần đến. Công bằng cũng không phải là điều gì lớn lao và phức tạp, nhưng chỉ là giữ đúng luật pháp. Thánh Gioan đòi những người thu thuế phải trung thực, tránh cho dân siêu cao thuế nặng. Ông xem việc họ thi hành công vụ cách thật thà ngay thẳng với lòng quảng đại, biết chia sẻ của cải chính là hoa trái của lòng sám hối. Ông cũng mong những binh lính biết sử dụng tiền bạc và quyền hành để sinh hoa trái của lòng hối cải. Rõ ràng, những đòi hỏi của Thánh Gioan thật đơn giản và thiết thực, nhưng lại rất quan trọng để mang lại niềm vui và để được ơn cứu độ. Điều thứ hai mà Thánh Gioan Tẩy Giả muốn trả lời các câu hỏi của họ là phải làm trong môi trường hiện tại. Những việc làm cụ thể cần phải được thực hiện trong môi trường cụ thể. Thánh Gioan chỉ kêu gọi người ta từ bỏ nếp sống cũ, chứ không phải từ bỏ môi trường sống hiện tại của mình. Người thu thuế cứ thu thuế, binh lính cứ làm nhiệm vụ của binh lính, nhưng làm với một tinh thần mới. Điều quan trọng mà Ngài muốn là đổi mới chính mình, đổi mới suy nghĩ, đổi mới thái độ sống, chứ không phải là đổi mới môi trường sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu như lúc này Thánh Gioan đang có mặt ở đây, nếu mỗi người chúng ta cũng hỏi Ngài, tôi phải làm gì? Chắc chắn Ngài sẽ trả lời. Bạn hãy chu toàn bổn phận hàng ngày trong giây phút hiện tại với một tinh thần mới là yêu thương và công bằng. Ngài muốn chúng ta hãy thực hiện những việc làm cụ thể với một tinh thần bác ái và công bằng trong môi trường cụ thể. Hãy hoàn tất những công việc tầm thường hàng ngày với một tâm hồn phi tường, một tâm hồn trách nhiệm và một lương tâm nghề nghiệp. Nếu xưa nay chúng ta thích nói hành nói xấu người khác, thì hãy dẹp bỏ điều đó đi và nói tốt về họ. Hoặc chúng ta thinh lặng và suy nghĩ tích cực một điều gì đó về họ khi chúng ta không thể nói tốt về họ. Nếu chúng ta buôn bán không lành mạnh hay ăn lời quá với số mức quy định, thì hãy trở lại buôn bán ngay lành. Nếu chúng ta thích ăn uống say sưa chửi bới vợ con, không biết lo cho gia đình, thì hãy bỏ lối sống đó mà chăm sóc và yêu thương vợ con mình, vân vân. Nhiều khi chúng ta thường bất bình với thế giới quanh mình và mong ước đổi mới thế giới. Hãy lắng nghe lời Thánh Gioan Tẩy Giả hướng dẫn trong bài Tin Mừng hôm nay. Nếu chính mình không đổi mới, thì đừng đòi hỏi người khác đổi mới. Hãy đổi mới chính mình trước, rồi mọi người sẽ đổi mới. Khi mọi người đổi mới, thế giới sẽ thay đổi, và đổi mới hoàn toàn. Chỉ khi nào chúng ta thực hiện được những điều Thánh Gioan Tẩy Giả hướng dẫn, chúng ta mới có được niềm vui đích thực và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trước khi kết thúc bài chia sẻ, tôi xin gửi đến quý ông bà và anh chị em một câu chuyện. có một vị tu sĩ đáng kính đã kể về cuộc đời của mình như sau. Khi còn trẻ, tôi là một con người hăng say cách mạng, và lời cầu nguyện của tôi lúc đó dâng lên Thiên Chúa là: Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh để thay đổi cả thế giới này. Nhưng rồi khi tôi sống đến nửa đời người, tôi ý thức là mình chưa thay đổi được ai cả. Tôi ít tự phụ hơn và cầu nguyện cùng Chúa như sau. Lạy Chúa, xin ban cho con ơn này mà thôi, là có thể thay đổi được những ai mà con gặp hàng ngày, những người thân trong gia đình, những bạn bè của con. Được như thế thì con cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhưng giờ đây đến lúc già, tháng ngày đời tôi sắp tàn, tôi ý thức mình đã tự phụ và điên rồ. Tôi chỉ còn cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, xin ban cho con biết thay đổi chính bản thân con. Nếu tôi đã sống và cầu nguyện như thế ngay từ đầu cuộc đời của tôi, thì tôi đã không uổng phí cuộc sống của mình nữa. Lạy Chúa, xin cho con bắt đầu đổi mới cuộc đời con ngay từ ngày hôm nay, để con có được niềm vui đích thật là chính Chúa. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin tràn chứa mọi nơi. Trong Chúa mỗi ngày tìm con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn, qua những vui buồn mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa. Hạnh phúc của đời con, biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin tràn chứa mọi nơi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Mẹ vô nhiễm nguyên thủy, đẹp như cánh hoa khai giữa đời, chẳng vương chi phê thay bận nhiều. Đẹp như câu kết muôn bài thơ, hồn con chiêm ngưỡng nhan mẹ xinh, tiên dâng trái tim yêu đẹp xinh. Xin cho con mỗi ngày thêm mến mẹ, xin cho con biết rời xa bên mẹ, để sống hạnh an
để sống xưng danh với con mẹ chi nhân, để xứng đáng hơn được Chúa đời thương suốt đời chung tin.
Mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm vào đầu mùa vọng. Chúng ta nghe vọng lên lời chào của sứ thần Gabriel rằng: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng bà. Bà đẹp lòng Thiên Chúa. Lời kính chào, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, đã bày tỏ cách thâm sâu mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội nơi Đức Mẹ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đó là những tâm tình đầy sốt mến và mừng vui của Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Thạch mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong ngày lễ trọng mừng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vào năm 1377, Đức Mẹ nói với Thánh Nữ Brigitta rằng: Đúng sự thật là mẹ đầu thai vô nhiễm, hỡi ái nữ của mẹ, con hãy tin và thấy rằng những ai tin và tuyên xưng mẹ đã được gìn giữ khỏi vết nhơ tội tổ là họ nghĩ đúng. Ai nghĩ ngược lại là sai, nhất là họ nghĩ càng rỡ. Năm 1830, Đức Mẹ đã dạy Thánh Nữ Catarina lời nguyện vắn tắt rằng: Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng mẹ. Ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Thánh Cha Pio IX đã công bố tín điều vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria. Ngài nói: Với quyền của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và của chính chúng tôi minh xác, công bố và định tín rằng Đức Trinh Nữ Hồng Phúc Maria, ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai trong lòng thân mẫu, do một ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa dành riêng cho người, nhờ công đức của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc nhân loại, đã được gìn giữ khỏi mọi tỳ ố của nguyên tội. Đó là một giáo lý do Thiên Chúa mặc khải và mọi tín hữu phải tuyên xưng niềm tin ấy. Đức Thánh Cha Pio IX công bố Đức Mẹ ngay từ phút đầu tiên được thụ thai đã được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ. Mẹ luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa cách hoàn hảo, và suốt đời không bao giờ có một giây phút nào mẹ sống xa lìa Thiên Chúa. Sau 4 năm, vào năm 1858, Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức, miền Nam nước Pháp. Mẹ đã xưng mình: Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội, xác nhận điều tuyên tín của Đức Thánh Cha Pio IX. Mầu nhiệm Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội là kết quả tràn đầy viên mãn của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô mang đến cho mẹ, để mẹ làm mẹ đấng cứu thế. Hồng ân vô nhiễm như được tóm tắt trong kinh tiền tụng lễ Đức Mẹ vô nhiễm rằng: Chúa đã gìn giữ Đức Trinh Nữ Maria rất thánh khỏi mọi vết nhơ nguyên tội, để chọn người đầy ơn phúc xứng đáng là mẹ con Chúa, và chỉ cho chúng ta thấy nơi người là khởi điểm hội thánh xinh đẹp, không vết nhăn, là bạn con Chúa. Lạy Mẹ Maria là kỳ công tuyệt diệu của Thiên Chúa, là thành quả trọng đại công trình sáng tạo của Đấng Toàn Năng. Mẹ tiếp nhận nơi cung lòng trinh khiết rất thánh của mẹ
con đứng tối cao. Nơi mẹ không hề có bóng dáng tội lỗi. Mẹ thật là đấng vô nhiễm nguyên tội. Ôi mẹ rất tốt lành, thánh thiện, rất dịu hiền, triều mến. Mẹ không bỏ rơi ai, cho dầu loài người chúng con vô ơn tệ bạc. Mẹ vẫn cầu xin lòng thương xót của Chúa cho chúng con. Xin chúc tụng và tôn vinh mẹ vô nhiễm nguyên tội. Amen.
Xem giữ gìn khỏi vết thương, luôn chung trinh một bài ca suốt đời. Từ máu của con tình mến sắt son, sau cuộc đời heo hon. Nhận lấy trái tim lòng mến cháy luôn chân tình mẹ. Lạy mẹ vô nhiễm nguyên tội, đẹp như cánh hoa về giữa đời, chẳng vương khi biết thêm ơn nhân, đẹp như câu thế muôn bài thơ, hồn con chỉ muốn nhân mẹ xây, tiên dương trái tim.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.